Chương 498, hai tên linh uy ngưỡng cuối cùng đã đến. Kế hoạch thứ hai của Tê Chiếu là dựa vào việc triệu hồi diệt thế cửu đầu xà và dung hợp với nó. Việc này cho thấy Tê Chiếu đã gặp phải kẻ địch vượt ngoài dự tính, buộc linh uy ngưỡng phải đến trợ giúp. Kế hoạch của hai người có thể nói là hoàn hảo, đã lường trước mọi khả năng xảy ra. Nhìn thấy linh uy ngưỡng xuất hiện, lòng Tôn Ngộ Không chùn xuống. Việc linh uy ngưỡng xuất hiện chứng tỏ chiến trường bên kia không cần đến hắn nữa, hoặc là tình hình chiến đấu bên đó có lợi cho bạn yêu quốc, nên linh uy ngưỡng mới có thể rút lui để hỗ trợ Tê Chiếu. Hơn nữa, qua hành động của Tri Bắc trước đó, Tôn Ngộ Không đã mơ hồ đoán được tình hình bên kia. Minh Vạn Kiếp có lẽ đã hy sinh, và quân truy đuổi cũng bị đối phương chống trả mạnh mẽ. Xem ra tình hình hiện tại của liên quân có thể rất tệ. Kế hoạch của đại nhân vật Vạn Yêu Quốc thực sự đã gây ra rất nhiều khó khăn cho liên quân. Liên uy ngưỡng vừa xuất hiện, điều đầu tiên chú ý đến không phải là diệt thế cửu đầu xà hay tám vị cường giả đang vây quanh nó, mà là Tri Bắc đang lơ lửng giữa không trung. Cẩn thận cảm nhận tình trạng của Tri Bắc, sắc mặt linh uy ngưỡng đột biến, có chút oán trách nói, ta lúc đầu đã không đồng ý sử dụng Tri Bắc như quân bài tẩy. Nếu hắn tiếp tục ẩn núp và không lộ thân phận, tác dụng của hắn sẽ vượt xa hiện tại. Đổi một Minh Vạn Kiếp lấy một Tri Bắc, quả là một thương vụ lỗ vốn. Trước đây, khi linh uy ngưỡng trao đổi với ma phủ của diệt thế ma quốc, hắn đã rất ngạc nhiên khi biết Vạn Thần Điện cử Tri Bắc đến đây. Hắn ngạc nhiên không phải vì không biết Tri Bắc, mà là vì không ngờ Vạn Yêu Quốc lại sử dụng quân bại tẩy này vào lúc này. Theo kế hoạch ban đầu, Tri Bắc cần ẩn náu thân phận cho đến khi hoàn toàn chiếm lấy Vạn Thần Điện. Khi đó, linh uy ngưỡng sẽ khống chế Vạn Yêu Quốc, Tề Chiếu sẽ khống chế diệt thế ma quốc, và họ sẽ có được sức mạnh của ba đại thần quốc. Tuy nhiên, Tề Chiếu lại gặp chuyện ngoài ý muốn, và giờ đây thật vất vả sống lại. Kết quả là Tri Bắc lại xảy ra vấn đề khiến linh uy ngưỡng vô cùng bất mãn. Ban đầu, khi sáu đại thần quốc lựa chọn người tham gia thí luyện tuần thiên giới, linh uy ngưỡng đã bí mật liên lạc với Tri Bắc, yêu cầu hắn ở lại Vạn Thần Điện. Bởi vì thí luyện, nhiều cương giả của Vạn Thần Điện sẽ đi. Khi đó nội bộ Vạn Thần Điện sẽ trống rỗng, là cơ hội tốt nhất để Tri Bắc đoạt quyền. Rõ ràng Tri Bắc đã không làm như vậy. Hắn đã dẫn người tham gia thí luyện tuần thiên giới. Mặc dù việc Tri Bắc tham gia thực sự mang lại lợi thế cho Vạn Yêu Quốc, nhưng giờ đây hắn đã vô tình bị giết. Quan trọng hơn, linh uy ngưỡng có thể cảm nhận được linh hồn của Tri Bắc đang bị người khác sửa chữa. Sau khi đi theo người này, tu vi về linh hồn của linh uy ngưỡng đã tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, dù biết rõ tình trạng của Tri Bắc lúc này, linh uy ngưỡng thực sự không có biện pháp nào. Cả linh uy ngưỡng và Tê Chiếu đều biết linh hồn trong trường thương chính là đời thứ nhất Tri Bắc đại nhân, người có tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều. Tuy nhiên, giờ đây chỉ còn lại tàn hồn. Dù vậy, linh uy ngưỡng vẫn không dám ra tay đơn giản. Nghe linh uy ngưỡng phàn nàn, Tê Chiếu lắc đầu nói, cũng chẳng còn cách nào khác. Tri Bắc không hiểu sao đột nhiên bại lộ dấu vết hoạt động, bị Tôn Ngộ Không nhìn ra, không có cơ hội phản đòn nào mà chết. Đáng tiếc, Tri Bắc quả nhiên không phải là người thích hợp cho chiến đấu. Đúng lúc này, chính cái đầu to nhỏ không đều của cửu đầu xa đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm thét. Sau đó, chín luồng khí tức hủy diệt khủng bố từ miệng của chín đầu rắn phun ra, tạo thành chín cột sáng lao thẳng về phía bầu trời, rồi chia thành chín hướng tấn công mọi người bên dưới. Một trong những cột sáng to nhất hướng về phía Diệp Tử và Đạo Chuẩn. Diệt thế cửu đầu xà ra tay, linh uy ngưỡng cũng không chậm trễ. Hắn vung tay, vô tướng tử kim kích trong tay lóe lên ánh sáng tử kim, bắn về phía Tôn Ngộ Không. Khi đạo cầu vòng tử kim còn đang trên đường, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt kinh hãi, vội vàng cúi đầu. Ngay lập tức, một luồng hàn quang màu xanh băng giá lóe lên trên người hắn. Tôn Ngộ Không không có thời gian quay đầu nhìn lại, nhưng nhờ thiên địa hỏa nhãn, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ sau lưng. Ngay khi linh uy ngưỡng vung vô tướng tử kim kích, Tôn Ngộ Không chợt thấy một linh uy ngưỡng khác xuất hiện sau lưng hắn. Linh uy ngưỡng này đang cầm vô tướng tuyệt tung, binh khí của Tê Chiếu. Hóa ra Tê Chiếu không sử dụng binh khí của mình, không phải vì vô lễ, mà là vì nó không còn trong tay hắn. Tuy nhiên, tại sao lại có hai linh uy ngưỡng? Không để Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều, đạo cầu vòng tử kim đã đến trước mặt. Tôn Ngộ Không biết rằng nếu né tránh liên tục, hắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, hắn không biết đâu là linh uy ngưỡng thật, đâu là giả. Cảm nhận của hắn cho thấy hai người này có tu vi thực lực và khí tức hoàn toàn giống nhau. Kim cô bỗng trong tay Tôn Ngộ Không biến dài, đánh tan đạo cầu vòng tử kim trước khi nó chạm vào người hắn. Sau đó, hắn vung tay, cửu tắc kim cương viên xích khao mã, hậu vô chi kỳ xuất hiện, chắn trước người, Tôn Ngộ Không xoay người, duỗi tay trái ra, nắm chặt lấy Linh Uy Ngưỡng sau lưng. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng này đã trốn thoát, cái nắm của Tôn Ngộ Không chỉ tóm được hư không, sáng thế thần quốc tuyệt kỹ phong thiên ấn. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã đạt đến đệ tứ cấp độ. Đây là cấp độ mà ngay cả giới chủ Tiêu Hà của sáng thế thần quốc cũng chưa đạt tới. Về lĩnh ngộ phong thiên ấn, Tôn Ngộ Không đã đạt đến đỉnh cao trong toàn bộ vũ trụ. Không ai sánh bằng, vì sao Tri Bắc lại bị Tôn Ngộ Không đánh thảm hại đến vậy? Không có bất kỳ khả năng chống trả nào. Đó là bởi vì ngay từ đầu, Tri Bắc đã bị Tôn Ngộ Không khống chế bằng phong thiên ấn cảnh giới thứ tư, khiến toàn thân không thể cử động dù chỉ một mảy may, bằng thực lực có thể đánh lén giết chết Minh Vạn Kiếp. Tri Bắc không thể dễ dàng bị hạ gục như vậy. Phong thiên ấn cảnh giới thứ tư là cấp độ tối thượng của phong thiên ấn, dùng thần niệm khóa chặt thiên địa, không cần tạo ra xiềng xích vàng bạc, chỉ cần một động niệm, vạn vật đều bị cấm túc. Tuy nhiên, dù phong thiên ấn trói buộc thất bại, Linh Uy Ngưỡng vẫn xuất hiện trở lại, vị trí và tư thế hoàn toàn giống như lúc trước, không hề thay đổi. Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao hắn có thể biến mất rồi lại xuất hiện? Cảm giác này sao lại quen thuộc đến vậy? Trong lúc nghi ngờ, Tôn Ngộ Không đã cầm kim cô bổng sông lên. So với phòng ngự thụ động, tấn công chủ động sẽ tốt hơn. Khi phòng ngự, người không bao giờ biết đối phương sẽ tấn công như thế nào, nhưng khi tấn công, dù không có kết quả, người cũng không bị động. Cửu tắc kim cương viên sau lưng Tôn Ngộ Không cũng đã chiến đấu với Linh Uy Ngưỡng khác. Lần này, Linh Uy Ngưỡng thực sự mạnh mẽ hơn. Từng chiêu thức đều cứng rắn, không có chút hoa mỹ hay mưu mẹo nào. Chính vì lối đánh trực diện này mà Linh Uy Ngưỡng không hề rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, theo số lần tấn công gia tăng, hắn còn áp chế cửu tắc kim cương viên về mặt lực lượng. Cây vô tướng tử kim kích tưởng chừng không nặng nề, nhưng mỗi lần công kích đều nặng như vạn quân, vô cùng nặng nề. Cửu tắc kim cương viên không có vũ khí tiện tay, chỉ có thể dùng tay không chống đỡ. Dù không trực tiếp nhìn trận chiến của cửu tắc kim cương viên, Tôn Ngộ Không cũng biết rõ tình hình. Ngay khi một gậy của hắn bị Linh Uy Ngưỡng dùng vô tướng tuyệt tung ngăn cản, hắn lập tức tung ra trấn giới thiên mi bằng tay trái. Thiên mi bay vào hư không và xuất hiện ngay trước ngực cửu tắc kim cương viên, thừa cơ tấn công Linh Uy Ngưỡng bên này. Nhìn thấy trấn giới thiên mi xuất hiện, Vô Chi Kỳ hiểu rằng Tôn Ngộ Không muốn nó sử dụng thiên mi làm vũ khí, bởi vì nó không có vũ khí thích hợp. Tuy Tôn Ngộ Không đã quen thuộc với cách sử dụng trấn giới thiên mi, nhưng hắn lo ngại vấn đề hoang thổ bi sẽ tái phát. Do đó, ngoại trừ việc sử dụng một ít sức mạnh của bổn nguyên chi thổ để tạo ra linh sơn trấn thế, Tôn Ngộ Không hầu như không sử dụng thiên bi. Giờ đây, giao thiên bi cho Vua Chi Kỳ làm vũ khí quả thực là vô cùng phù hợp. Trong vũ trụ này, nếu chỉ xét về độ cứng rắn, không có gì có thể vượt qua trấn giới thiên bi. Về phía bên kia, Tây Chiếu đã không còn thấy bóng dáng, hoặc có thể nói hắn đã hoàn toàn hòa làm một thể với Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Vì triệu hoán Diệt Thế Cửu Đầu Xà và hòa là một thể chính là phương pháp thân dung trong bí quyết chính đầu dị thế.